Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 10 năm 2014. Cảnh sát Hồng Kông tăng cường đạn dược chuẩn bị đàn áp biểu tình. Đài Loan dự trù cắm tên lửa trên đảo Ba Bình ở vùng Trường Sa. Đức đặt Lai Lạt Ma thương lượng không chính thức với Bắc Kinh để về Tây Tạng hành hương. Tại Syria, quân thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo trên đà chiếm thành phố Kobane. Vì thiếu sót trong nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ, Giám đốc Sở Đặc vụ từ chức. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thông điệp Mỹ Ấn gửi Trung Quốc đừng khuấy động Biển Đông. Kính thưa quý vị, căng thẳng tại Hồng Kông đã gia tăng vào tối hôm nay. Cảnh sát được trang bị thêm đạn cao su và tuyên bố sẽ không nhượng bộ người biểu tình. Chính quyền Hồng Kông kêu gọi đám đông giải tán. Trung Quốc cảnh cáo trước nguy cơ Hồng Kông rơi vào hỗn loạn nếu cuộc biểu tình kéo dài. Đường phố và nhiều hoạt động kinh tế của đặc khu hành chính này bị tê liệt. Thế nhưng, người biểu tình quyết liệt đòi ông Lương Chấn Anh, lãnh đạo số một của Hồng Kông phải từ chức. Thông tín viên RFI tại chỗ cho biết, trước mắt, kịch bản ông Lương Chấn Anh từ chức không xảy ra vì nhân vật này vẫn được Bắc Kinh ủng hộ.
L'ultimatum des étudiants réclamant la démission du chef de l'exécutif hongkongais Si Wai Leng arrive à son terme ce soir.
Tối hậu thư của sinh viên Hồng Kông đòi lãnh đạo đặc khu hành chính Lương Chấn Anh phải từ chức sẽ hết hạn vào hôm nay. Do được Bắc Kinh yểm trợ cho nên dù không được lòng dân, ông Lương chắc là không có ý định từ chức. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát thì sớm muộn gì nhân vật này cũng sẽ phải ra đi trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Dư luận Hồng Kông cho rằng ông Lương Chấn Anh muốn kéo dài thời gian để cho phong trào mệt mỏi và tự tan vỡ. Ngay từ đêm hôm qua, người biểu tình Hồng Kông đã cho biết là dường như tại nhiều khu phố, cảnh sát lợi dụng được những lúc vắng người để làm chủ lại tình hình. Bên cạnh đó thì ban tổ chức phong trào đòi dân chủ Hồng Kông lo ngại là những băng đảng quá khích được Bắc Kinh thuê mượn sẽ gây hấn để xảy ra sự cố, thế nhưng kịch bản đó đã không xảy ra trong đêm qua, đúng vào ngày lễ quốc khánh của Trung Quốc. Tuy vậy, một vài vụ hành hung đã lác đác xảy ra đây đó, một số các vụ cãi cọ và đôi khi có những vật thể từ trên cao ném xuống đoàn người biểu tình. Trong khi chờ đợi tình hình đặc khu hành chính này được yên tĩnh trở lại thì chính quyền Bắc Kinh đã quyết định ngừng cấp visa cho các hãng du lịch đến Hồng Kông. Ngành du lịch vốn là một nguồn lợi kinh tế chính của vùng lãnh thổ này. Đây là một hình thức để phong trào đòi dân chủ Hồng Kông không thu phục được cảm tình của một phần còn lại trong dân cư tại chỗ. Phần lớn người dân ở đây sống nhờ vào các hoạt động mua bán. Mặt khác thì Bắc Kinh cũng muốn tránh để người dân ở đại lục chứng kiến những gì đang diễn ra ở Hồng Kông. Theo Bắc Kinh thì phong trào bất phục tùng dân sự là một tấm gương xấu.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Hồ sơ Hồng Kông đã tạo ra một cuộc khẩu chiến gay gắt giữa hai ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc. Tiếp đồng nhiệm Vương Nghị tại Washington, ông John Kerry đã nhắc lại lập trường của Hoa Kỳ trên hồ sơ này. Mỹ kêu gọi Trung Quốc nên có phản ứng chừng mực trước cuộc cách mạng ô dù. Lập tức Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh cáo Washington là không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh. Thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio ghi nhận những lời lẽ kém xã giao của hai ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc như sau.
Il n'est pas habituel qu'un échange soit aussi peu diplomatique au département d'État.
Hiếm khi nào mà các ngoại trưởng lại có những lời lẽ kém ngoại giao như cuộc đối đáp giữa hai ông John Kerry với Vương Nghị ngày hôm qua. Ngoại trưởng Mỹ tiếp đồng nhiệm Trung Quốc tại Washington để chuẩn bị cho chuyến công du Trung Quốc vào đầu tháng 11 tới đây của Tổng thống Barack Obama. Ngoại trưởng Kerry khi tiếp ông Vương Nghị đã trở lại với những sự kiện đang diễn ra ở Hồng Kông, nơi từng là thuộc địa của Anh Quốc. Ông Kerry bày tỏ quan điểm về quyền tự do ngôn luận của người biểu tình, và về nền dân chủ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố, Trung Quốc biết rõ là chúng tôi ủng hộ Hồng Kông được bầu cử theo mô hình phổ thông đầu phiếu. Đây là điều đã được quy định trong hiến pháp và chúng tôi thực sự mong muốn chính quyền Hồng Kông giải quyết vấn đề này một cách chừng mực, tôn trọng quyền của người biểu tình được bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa từ trong nguyên văn. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hắng giọng trước lúc ông Kerry kết thúc phát biểu, cắt lời Ngoại trưởng Mỹ một cách ngắn gọn, thế nhưng ông Vương Nghị đã tỏ rõ lập trường cứng rắn khi nhắc lại, hồ sơ Hồng Kông là thuộc vấn đề chính trị nội bộ của Trung Quốc, tất cả mọi quốc gia đều phải tôn trọng nguyên tắc cơ bản đó trong quan hệ quốc tế. Ngoại trưởng Trung Quốc nói thêm là người biểu tình Hồng Kông vi phạm luật pháp, mà tới nay thì Mỹ cũng như là Hồng Kông không một nơi nào chấp nhận để luật pháp bị vi phạm. Sau những lời lẽ kém xã giao như trên, hai ông Vương Nghị và John Kerry cùng rời khỏi phòng họp báo để tiếp tục họp kín.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Liên quan đến Biển Đông, chính quyền Đài Bắc đang xem xét khả năng triển khai tên lửa phòng không RIM-72C Sea Shepherd do Mỹ chế tạo trên đảo Ituaba mà Đài Loan đang kiểm soát ở vùng Trường Sa. Theo nhật báo Đài Loan One Daily, vào hôm qua, Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan đã thông báo tin trên cho ông Lâm Úc Phương, một dân biểu thuộc Quốc dân đảng đang cầm quyền.
Tên lửa RIM-72C của Mỹ hiện được đặt trên 6 chiến hạm lớp Lafayette của Pháp mà Hải quân Đài Loan hiện có. Tuy nhiên mới đây, Viện Khoa học Công nghệ Trung Sơn đã cải tiến thành công tên lửa không đối không Thiên Kiếm 2 dùng cho chiến đấu cơ Đài Loan FCK-1 để có thể phóng đi từ tàu chiến. Do vậy, dân biểu Lâm Úc Phương đề nghị thay thế tất cả các tên lửa RIM-72C bằng loại Thiên Kiếm 2 và yêu cầu Bộ Quốc phòng Đài Loan xem xét việc triển khai loại tên lửa Mỹ trên đảo Ituaba. Ituaba là đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa và là đảo duy nhất do Đài Loan kiểm soát. Cho dù Đài Bắc cũng đòi chủ quyền trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa với yêu sách tương tự như của Bắc Kinh. Và cho dù Đài Loan không can dự vào cuộc đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc ở bãi Scarborough Shoal tháng 4 năm 2012, hay giữa Việt Nam-Trung Quốc, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam hồi tháng 5 năm nay, nhưng dân biểu Lâm Úc Phương đề nghị Đài Bắc có đường lối cứng rắn hơn trong việc bảo vệ lãnh thổ ở Biển Đông. Một số dân biểu khác cũng lên tiếng yêu cầu chính quyền củng cố hệ thống phòng thủ Ituaba, hiện do lực lượng tuần duyên Đài Loan chịu trách nhiệm. Theo các dân biểu này, hệ thống hiện hữu chưa đủ để đối phó với một cuộc tấn công của Việt Nam. Do vậy, Bộ Quốc phòng cần triển khai thêm các loại tên lửa phòng không và vũ khí chống đổ bộ trên đảo, đồng thời mở rộng cảng, sân bay và những cơ sở quân sự khác trên đảo Ituaba.
Cũng về hồ sơ Biển Đông, trong thời gian gần đây, các hoạt động cấp tốc cải tạo địa hình các bãi đá mà Trung Quốc đang kiểm soát ở vùng quần đảo Trường Sa đã liên tiếp bị tố cáo trước công luận thế giới, đặc biệt là trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, với phát biểu hôm 29 tháng 9 vừa qua của Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario. Đối với giới lãnh đạo quốc phòng và an ninh Philippines, khả năng Trung Quốc tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, tương tự như những gì họ đã làm trên biển Hoa Đông, không còn xa vời nữa. Nhật báo The Philippine Star xuất bản tại Manila hôm 30 tháng 9 vừa qua đã trích dẫn một số quan chức an ninh cao cấp của Philippines lên tiếng báo động rằng các hoạt động cải tạo địa hình và xây dựng cơ sở trên các thực thể mà Bắc Kinh đang chiếm đóng ở vùng Trường Sa là tín hiệu dự báo việc Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Trích dẫn các nghiên cứu quân sự cũng như dữ liệu quan sát liên tục thu thập được, một quan chức an ninh cao cấp của Philippines xác định rằng việc Trung Quốc cải tạo và bồi đắp các rạn san hô đang tranh chấp trên Biển Đông là một phần trong kế hoạch của Bắc Kinh nhằm thiết lập vùng nhận dạng phòng không, từ tắt tiếng Anh là ADIS trong khu vực. Cũng liên quan đến Trung Quốc, theo AFP vào hôm nay, lãnh tụ tinh thần người Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết đã có các cuộc thương lượng không chính thức với Trung Quốc về một chuyến hành hương về Tây Tạng của Ngài sau hơn nửa thế kỷ sống lưu vong.
Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết trong một số cuộc tiếp xúc với giới chức tại Trung Quốc, trong đó có những quan chức trong đảng về hưu, Ngài đã đánh tiếng cho biết có nguyện vọng được về hành hương ở Ngũ Thái Sơn, một vùng núi được cho là địa linh của Tây Tạng. Trả lời phỏng vấn AFP tại Dharamsala, Ấn Độ, lãnh tụ tinh thần người Tây Tạng nói, các cuộc thương lượng chưa có kết quả nhưng đã có ý tưởng là như vậy. Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh đó không phải là các cuộc tiếp xúc chính thức, nhưng một cách không chính thức Ngài đã tỏ nguyện vọng và một số người thân cận cũng cho biết phía Trung Quốc có vẻ quan tâm. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói xin trích, mới đây một số quan chức Trung Quốc chẳng hạn như Phó Bí Thư Đảng Khu Tự trị Tây Tạng đã có nhắc đến khả năng tôi được hành hương đến vùng Linh Sơn của Tây Tạng. Những phát ngôn trên của Đức Đạt Lai Lạt Ma được đưa ra trong lúc đang có rất nhiều tin đồn xung quanh việc quan hệ giữa lãnh tụ tinh thần người Tây Tạng với chính quyền Bắc Kinh bắt đầu có dấu hiệu dịu bớt căng thẳng. Cho đến giờ, mặc dù đã tuyên bố rút khỏi các hoạt động chính trị từ năm 2011, nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn bị chính quyền Trung Quốc coi là một phần tử ly khai muốn tách Tây Tạng ra khỏi Trung Quốc. Nhiều chuyến thuyết pháp ở nước ngoài của Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng bị chính quyền Bắc Kinh tìm cách can thiệp ngăn cản.
Còn ở vùng Đông Bắc Á liên quan tới Bắc Triều Tiên, nước này đang hoàn tất nâng cấp cơ sở phóng tên lửa tầm xa. Trong lúc còn đang nằm trong vòng trừng phạt nặng của quốc tế vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa, Bình Nhưỡng được cho là đang hoàn thiện việc nâng cấp căn cứ tên lửa, chuẩn bị cho phóng thử hỏa tiễn có tầm bắn xa nhất từ trước tới nay. Trên đây là phát giác của một viện nghiên cứu tư vấn chiến lược Mỹ loan báo.
Hôm nay, trang mạng 38 North của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Đại học John Hopkins khẳng định hiện tại Bình Nhưỡng đang chuẩn bị sẵn sàng cho đợt phóng thử tên lửa mới. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên đã hoàn tất các công việc nâng cấp lại căn cứ phóng vệ tinh Soha nằm ở phía Tây cách không xa biên giới với Trung Quốc. Theo thông tin của Viện John Hopkins, một trong những hạng mục chủ yếu của chương trình đã được hiện đại hóa hơn so với các lần bắn thử trước, cho phép Bắc Triều Tiên phóng được những loại hỏa tiễn lớn hơn nhiều so với loại mang tên Ngân Hà 3 hiện có. Các phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy với các bệ phóng mới, Bắc Triều Tiên có thể phóng được các loại tên lửa có chiều dài đến 50 mét, tức là dài hơn gấp đôi tên lửa Ngân Hà 3. Ngân Hà 3 là loại tên lửa tầm xa được Bắc Triều Tiên phóng thử hồi tháng 12 năm 2012, lần phóng đó đã được cho là thành công sau lần thử thất bại vào tháng 4 năm trước. Trang tin của Viện Hopkins khẳng định dù cần phải mất nhiều tháng để triển khai bệ phóng tên lửa tầm xa, nhưng Bình Nhưỡng giờ đây đã có đủ điều kiện kỹ thuật để tiến hành một vụ bắn thử tên lửa tầm xa trong thời gian sắp tới, cụ thể là từ nay đến cuối năm.
Từ hai tuần nay, lực lượng người Kurdistan đã cố gắng hết sức kháng cự lại các cuộc tấn công của quân thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo để giữ Kobani, thành phố có đa số dân là người Kurdistan, nằm ở đông bắc Syria. Tuy nhiên, thành phố này đang trên đà thất thủ hoàn toàn sau các cuộc giao tranh cực kỳ dữ dội trong đêm qua. Lực lượng thánh chiến đã tràn được vào khu ngoại ô thành phố. Các cuộc không kích của liên quân chưa đủ để lực lượng người Kurdistan giữ được thành phố này. Thông tin viên RFI Jerome Bastion có mặt tại vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Syria tường trình.
Les combattants islamistes sont entrés dans Kobané la nuit dernière pour la première fois après 17 jours de siège et de bombardement.
Lần đầu tiên sau 17 ngày bị bao vây và không kích, các chiến binh Hồi giáo cực đoan lần này đang tiến vào bên trong thành phố Kobán, hay nói chính xác là đã ở trong các khu phố ngoại ô từ đêm qua. Các nhóm quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cùng với xe tăng đã tiến rất đông vào trong thành phố, kéo theo đó là các cuộc giao tranh dữ dội làm cho hàng chục binh sĩ người Kurdistan bị thương vong. Phần lớn người Kurdistan đã chạy tản sang Thổ Nhĩ Kỳ. Chính các chiến binh của lực lượng nhân dân Kurdistan tại Syria, của lực lượng Kurdistan Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội Syria tự do đã chiến đấu đắc lực hỗ trợ người Kurdistan từ 15 ngày qua. Các cuộc không kích của liên quân một lần nữa đã ngăn chặn được đà tiến quân của các nhóm chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong đêm qua. Liên quân đã tấn công trên 3 mặt trận bao quanh Kobani ở cả phía Nam, Đông và Tây. Nhìn từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, sáng nay tình hình có vẻ yên tĩnh, không còn các đợt oanh kích vào Koban. Người ta chỉ còn nghe thấy tiếng súng lẻ tẻ của các loại vũ khí tự động. Nhưng về mặt quân sự, tình hình đặc biệt nghiêm trọng, rõ ràng người Kurdistan không đủ phương tiện để cưỡng lại đà tiến của lực lượng thánh chiến. Những cuộc oanh kích của liên quân chỉ giúp họ trong những đợt chống đỡ ngắn ngủi.
Jérôme Bastion, à Murshid Kunar, sur la frontière syrienne, RFI.
Riêng về tình hình nước Mỹ, dưới áp lực của Quốc hội, ngày hôm qua bà Julia Pearson, nữ giám đốc đầu tiên của Sở Đặc vụ Secret Service Hoa Kỳ đã phải từ chức. Đây là hậu quả của một loạt sơ sót trong nhiệm vụ bảo vệ Nhà Trắng, Tổng thống Obama và gia đình ông.
Bà Julia Pearson đã được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chỉ định vào chức vụ lãnh đạo Sở Đặc vụ Secret Service hồi tháng 3 năm ngoái. Trong 18 tháng vừa qua, một loạt các vụ tai tiếng về những thiếu sót trong việc bảo đảm an ninh cho Tổng thống Hoa Kỳ đã diễn ra, gần đây nhất là vụ một người lạ mặt có mang dao trên người đã đột nhập vào Nhà Trắng, hơi hay là việc một nhân viên bảo vệ từng có tiền án trên người có mang súng đã đi cùng cầu thang máy với ông Obama trong một lần ông đến nói chuyện tại thành phố Atlanta ở miền đông nam nước Mỹ. Sự kiện thứ ba đã gây chú ý là một kẻ lạ mặt đã bắn 8 viên đạn vào Nhà Trắng trong lúc ông bà Obama vắng nhà. Thế nhưng những viên đạn đó có thể bắn trúng cô con gái út của họ. Bên cạnh những thiếu sót đó thì còn phải kể đến một vài hành động bất cẩn cũng như là bê bối của một số nhân viên an ninh có trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ khi ông công du nước ngoài.
Còn trên lãnh thổ châu Âu, vào lúc hiệp định ngừng bắn ở miền đông Ukraine hãy còn mong manh, phe nổi dậy thân Nga vào hôm nay đã tấn công phi trường Donetsk. Donetsk hiện đang do quân đội Ukraine kiểm soát.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ Ấn gửi thông điệp tới Trung Quốc là đừng khuấy động Biển Đông. Bắc Kinh từng hy vọng là do những bất đồng căn bản, Ấn Độ sẽ không liên kết chặt chẽ với Hoa Kỳ trong lĩnh vực an ninh chiến lược. Hy vọng này như đã tan biến sau chuyến công du nước Mỹ của Thủ tướng Narendra Modi vừa kết thúc. Trong bản thông cáo chung Mỹ-Ấn, công bố hôm 30 tháng 9 vừa qua, sau cuộc họp thượng đỉnh Obama-Modi, hai bên đã xác nhận rất nhiều điểm tương đồng chiến lược, trong đó có vấn đề bảo vệ quyền tự do hàng hải, cụ thể là tại Biển Đông, một lời nhắn nhủ rõ ràng đối với Trung Quốc. Điểm thu hút sự chú ý đầu tiên khi xem xét bản thông cáo chung Mỹ-Ấn vốn rất dài là mối quan tâm rất lớn của hai lãnh đạo đến quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Yếu tố có thể nói là nổi bật là cả hai bên đều nêu đích danh Biển Đông là một khu vực đang gây quan ngại. Trong phần nói về các vấn đề toàn cầu và khu vực đã được hai bên thảo luận, hai ông Obama và Modi đã xác nhận rằng cả Mỹ lẫn Ấn Độ đều cho rằng cần phải bảo vệ hòa bình và ổn định trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo đã xin trích, bày tỏ quan ngại về việc căng thẳng vì tranh chấp lãnh hải đang gia tăng và khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh hàng hải và bảo đảm quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông, hết lời dẫn. Theo bản thông cáo chung, Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Mỹ đã kêu gọi tất cả các bên tránh sử dụng hoặc đe dọa dùng võ lực trong việc thúc đẩy các đòi hỏi chủ quyền. Hai ông đồng thời kêu gọi các bên liên quan giải quyết tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với những nguyên tắc được thừa nhận của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Chuyên gia phân tích Ankit Panka trên báo mạng The Diplomat số ra ngày hôm nay đã nhận xét một cách chính xác rằng, với bản thông cáo chung Mỹ-Ấn này, đây là lần đầu tiên mà cả Ấn Độ lẫn Hoa Kỳ đều tuyên bố ủng hộ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Đối với chuyên gia này, Điều đó cũng dễ hiểu, vì từ khi Thủ tướng Modi lên cầm quyền ở New Delhi, Ấn Độ luôn luôn nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Quyết tâm dấn thân vào Biển Đông cũng được New Delhi thường xuyên khẳng định, mà ví dụ gần đây nhất là bản thông cáo chung ký kết giữa Tổng thống Ấn Độ và đối tác Việt Nam. Theo chuyên gia Anit Pankaj, dù không được nêu tên, nhưng đối tượng được kêu gọi chính là Trung Quốc, vốn đặc biệt từ năm 2009 đến nay, thường xuyên bị tố cáo là đã có những động thái quyết đoán, thô bạo, bất chấp luật quốc tế để ép buộc các nước tranh chấp khác tại Biển Đông đã phải chấp nhận các yêu sách chủ quyền rộng khắp của Bắc Kinh. Không chỉ kêu gọi xuồng, hai lãnh đạo Mỹ-Ấn còn quyết định tăng cường hợp tác để bảo đảm tốt quyền tự do hàng hải. Bản thông cáo chung đúc kết cuộc thảo luận Obama-Modi nêu rõ, xin trích, các lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh trên biển để đảm bảo quyền tự do hàng hải và quyền vận chuyển đường biển và giao thương hợp pháp mà không bị cản trở, theo các nguyên tắc được chấp nhận của luật quốc tế. Một cách cụ thể hơn, để đạt được mục tiêu trên, Mỹ và Ấn Độ sẽ xem xét khả năng tăng cường năng lực của Hải quân Ấn Độ về mặt công nghệ, đồng thời nâng cấp các cuộc tập trận song phương Malabar hiện hữu. Trong một động thái dứt khoát sẽ làm cho Trung Quốc không vui, hai ông Obama và Modi đã nhất trí là sẽ nâng cấp cơ chế đối thoại tay ba Mỹ-Ấn-Nhật. Cuộc đối thoại tay ba này sắp tới đây có thể được nâng lên cấp ngoại trưởng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Minh Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Trung Quốc lọt vào trận đồ áp bức toàn diện. Tú Anh giới thiệu bài phân tích của nhà báo Pháp Philippe Grangerot từ Bắc Kinh. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung.
Mới qua chưa được một tuần, phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Hồng Kông đã bắt đầu có tác động đến kinh tế địa phương và nhất là khi Hồng Kông được cho là trung tâm tài chính quốc tế. Phong trào phản kháng của sinh viên học sinh Hồng Kông bắt đầu tăng nhiệt từ hôm Chủ nhật vừa qua với sự tham gia của hàng chục nghìn người biểu tình, đòi bằng được quyền tự do bầu cử thực sự qua phương thức phổ thông đầu phiếu. Đến giờ, cuộc đấu tranh này đã gây nên một cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ khi mảnh đất thuộc địa Anh này được trả về cho Trung Quốc năm 1997 và được hưởng quy chế một đặc khu hành chính. Giao thông ách tắc rối loạn, các chi nhánh ngân hàng phải đóng cửa, các chuyến công cán làm ăn của giới doanh nhân bị đình hoãn. Đó chỉ là một vài ảnh hưởng có thể cảm nhận thấy ngay trong hoạt động của vùng lãnh thổ đặc biệt, nằm ở miền Đông Nam Trung Quốc có 7 triệu dân này, nhưng lại có một tiềm lực kinh tế tương đương với một số quốc gia như Chile, Philippines hoặc thậm chí gần ngang bằng với Ai Cập. Chuyên gia Gareth Laser thuộc Trung tâm Capital Economics nhận định, nếu các cuộc biểu tình kéo dài, du lịch và thương mại, hai ngành hiện chiếm tỷ trọng 10% thu nhập nội địa của Hồng Kông, có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, và khi đó kinh tế Hồng Kông sẽ rơi vào vòng suy thoái là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hậu quả về mặt tài chính trong trường hợp khủng hoảng trở nên nghiêm trọng và kéo dài mới là mối bận tâm lo lắng. Hồng Kông được cho là một mắt xích quan trọng trong vùng máy tư bản ở khu vực châu Á cũng như xa hơn đó. Hàng trăm tỷ đô la mỗi ngày chuyển qua nơi đây trên các thị trường trao đổi tiền tệ, nguyên vật liệu cơ bản, vốn liên ngân hàng và nhất là thị trường chứng khoán Hồng Kông, nơi niêm yết vốn của các tổ hợp kinh tế trọng yếu hàng đầu Trung Quốc như về tài chính có ngân hàng HSBC, các tập đoàn viễn thông có China Mobile hay về năng lượng có PetroChina. Thị trường chứng khoán Hồng Kông được coi là thị trường hiệu quả đứng hàng thứ ba trên thế giới sau New York và London.
Vị thế của Hồng Kông trên thị trường tài chính đã được xây dựng lên từ nửa sau của thế kỷ 20 bởi chính người dân Hồng Kông, những người Anh, người phương Tây và chính bởi những người Trung Quốc đã bỏ chạy khỏi Hoa Lục khi Cộng sản lên nắm quyền năm 1949, nhà phân tích độc lập Howard Winden nhắc lại, trong thời kỳ thuộc địa Anh, Hồng Kông đã có một thời thái bình giúp cho vùng đất này trở nên phồn thịnh như thế kỷ trước. Việc vùng đất thuộc địa này trở về nằm dưới trướng của Bắc Kinh cách nay 17 năm đã không phá vỡ được sự ổn định của Hồng Kông, cho dù là từ đó trở đi thường xuyên xảy ra các căng thẳng giữa lực lượng ủng hộ dân chủ và những người chủ trương giữ đường lối chính thức của Trung Quốc. Theo ông Ivan Slesivet, giáo sư kinh tế Đại học Quản lý Nagata, Nhật Bản, cũng như là nhiều chuyên gia khác trong vùng, thì vị thế mạnh của Hồng Kông trong bàn cờ tiền tệ chỉ bị đe dọa ở bên ngoài lề vì chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông có đủ quyền lực và nguồn lực để có thể kiềm chế được những rối ren lớn. Tuy nhiên, chuyên gia này nhận định thêm là các cuộc phản kháng này đã làm nổi bật mối nguy hiểm của chính sách liên quan đến việc áp dụng một đất nước, hai chế độ do Bắc Kinh lập ra từ năm 1997. Tất cả phụ thuộc vào cách thức chính quyền xử lý như thế nào phong trào phản kháng ở Hồng Kông. Bắc Kinh thừa biết là nếu đàn áp dữ dội phong trào phản kháng này thì sẽ gây hậu quả tai hại ra sao đối với nền kinh tế của Hồng Kông, cũng như là sẽ làm xấu đi hình ảnh của Hoa Lục. Chuyên gia Lester thuộc Capital Economics đã nhấn mạnh, chính quyền Hồng Kông chắc chắn sẽ không dung thứ lâu việc chiếm đóng các trục huyết mạch thương mại chính và có thể sẽ huy động cảnh sát để giải tán đám đông trên phố phường, và người ta cũng không thể loại trừ khả năng chính phủ Trung Quốc sẽ đưa quân đội tới hiện trường. Vẫn theo lời chuyên gia này, thì một kịch bản như vậy sẽ là cú đánh mạnh vào hình ảnh của một Hồng Kông là trung tâm tài chính quốc tế, vẫn duy trì chế độ nhà nước pháp quyền, có chính quyền ổn định, chất lượng cuộc sống thuộc vào loại dễ chịu, và người được hưởng lợi từ cú ngã của Hồng Kông sẽ chính là Singapore. Đảo quốc này sẽ là nơi đón tiếp những ngân hàng, những dịch vụ tài chính, nếu họ phải bỏ Hồng Kông, xa hơn nữa là kéo theo các thiệt hại liên đới với các trung tâm tài chính của Hoa Lục như là Thâm Quyến hay Thượng Hải. RFI.
Những chiếc xe bóng nhoáng, công nghệ mới nhất và những phát biểu đầy lạc quan, lôi cuốn, đó chính là bối cảnh ngày hội của ngành công nghiệp ô tô hội tụ về hội chợ quốc tế xe hơi hôm nay mở ra tại Paris, với hy vọng xóa đi cái không khí ảm đạm trong ngành xe hơi thế giới suốt 5 năm qua. Kéo dài cho đến hết ngày 19 tháng 10, cuộc triển lãm xe hơi quốc tế lần này dự tính thu hút hơn 1 triệu khách tham quan. Trên diện tích 125.000 m² của khu triển lãm Porte de Versailles ở thủ đô Paris, sẽ có khoảng 260 nhãn hiệu xe của 71 nhà chế tạo cùng nhau đua sắc đọ kỹ thuật bằng những mẫu xe đời mới nhất của mình. Triển lãm xe hơi quốc tế là sự kiện lớn của ngành công nghiệp ô tô thế giới, hai năm tổ chức một lần luân phiên với triển lãm Frankfurt. Kỳ hội chợ 2012 lần trước diễn ra giữa lúc cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở thị trường xe hơi tại châu Âu và Hoa Kỳ đã buộc các nhà sản xuất phải cơ cấu lại tổ chức một cách đầy khó khăn. Lần này, ngành công nghiệp ô tô đang có những khởi sắc trở lại sau khi chạm đáy vào năm 2013, thị trường xe hơi châu Âu đã bắt đầu tăng trưởng trở lại. Mặc dù sức mua của người dân châu Âu vẫn còn thấp hơn 20% so với năm 2007, ngay bản thân thị trường Pháp sau 5 năm liên tục giảm từ đầu năm đến nay, số lượng xe bán ra cũng đã tăng được 2,1%. Vẫn và luôn như vậy, ngành công nghiệp ô tô thế giới phải mang ơn các nước mới trỗi dậy ở châu Á. Trung Quốc, thị trường xe hàng đầu thế giới, dự kiến sẽ còn ngốn khoảng 24 triệu chiếc trong năm 2014. Trong những năm tới, thị trường này vẫn chưa thể bão hòa được. Những thị trường khác trước đây vẫn được cho là miền đất nhiều hứa hẹn nhưng hiện nay đang rơi vào xáo động, đó là các thị trường như Brazil, Argentina và nhất là Nga, nơi có số lượng xe bán ra giảm mạnh mà nguyên nhân là do lệnh trừng phạt của châu Âu và Hoa Kỳ đối với Moscow trong vụ khủng hoảng Ukraine. Trên phương diện sản phẩm, trong số các mác xe hàng đầu thế giới được đón đợi ở hội chợ Paris có đời xe Renault Espace, một mẫu xe mang kiểu dáng nhưng không phải là xe chạy mọi điệu hình. Open giới thiệu mẫu mới nhỏ gọn Corsa, Smart vẫn có dáng vẻ nhỏ nhắn với loại xe 2 và 4 cửa, còn Volkswagen, hãng xe đang nhắm tới vị trí hàng đầu thế giới này, thì giới thiệu mẫu xe du lịch Passat, trong khi Ford trình làng bằng mẫu Mustang huyền thoại Mỹ, mẫu xe này sẽ có mặt trong các gian hàng xe hơi châu Âu vào năm tới. Jaguar cũng giống như nhiều hãng chế tạo danh tiếng ở Đức trong thị trường hàng xa xỉ béo bở, trong thị trường hàng cao cấp sẽ mang đến Paris mẫu xe XE mới nhỏ tiện dùng cho gia đình. Xu hướng chính của cuộc triển lãm lần này chính là cuộc chạy đua của các động cơ tiết kiệm. Peugeot và Citroën đã đạt mức tiêu thụ 2 lít xăng cho 100 km với các loại động cơ nén khí, trong khi đó Renault bảo đảm có thể đạt tới mức 1 lít cho 100 km với động cơ trưng bày Eolab. Xe tự hành sẽ là tương lai của xe hơi trong những thập kỷ tới, và nó đang kéo theo những người mới nhập cuộc như Google. Đây sẽ là hướng nghiên cứu đang được các nhà chế tạo cũng như các nhà cung cấp thiết bị đặc biệt lưu tâm. Triển lãm xe hơi thế giới sẽ là nơi để các nhà chế tạo đặt ra những câu hỏi về các mẫu xe cá nhân trong tương lai. Trong thời kỳ khủng hoảng, rất đông người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ thành thị đã chọn cách di chuyển khác mới mẻ hơn, làm nảy sinh các dịch vụ mới như đi xe chung, thuê chung giữa các cá nhân, v.v. Nói tóm lại, theo một nghiên cứu của văn phòng tư vấn Pháp Deloitte công bố hôm 1 tháng 10, người ta vẫn khó có thể sống không có xe hơi. 61% người Pháp tuổi từ 19 đến 31 được hỏi cho biết họ vẫn có dự định mua xe trong 5 năm tới.
Xin kính chào quý thính giả và đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Cảnh sát Hồng Kông tăng cường đạn dược chuẩn bị đàn áp biểu tình. Đài Loan dự trù cắm tên lửa trên đảo Ba Bình ở Trường Sa. Đức Đạt Lai Lạt Ma thương lượng không chính thức với Bắc Kinh để về Tây Tạng hành hương. Tại Syria, quân thánh chiến nhà nước Hồi giáo trên đà chiếm thành phố Kobani. Thiếu sót trong nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống khiến Giám đốc Sở Đặc vụ Hoa Kỳ phải từ chức. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thông điệp Mỹ-Ấn gửi tới Trung Quốc là đừng khuấy động Biển Đông. Kính thưa quý vị, và bây giờ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Diễn biến tại Hồng Kông tiếp tục chiếm lĩnh các trang báo Pháp sáng nay. Qua vụ Hồng Kông, Đài Loan nghi ngờ chính sách một quốc gia, hai chế độ của Bắc Kinh. Các mạng ô dù tại Hồng Kông tiếp tục thách thức Bắc Kinh. Hồng Kông muốn lãnh đạo Lương Chấn Anh từ chức. Trước sự nổi dậy của Hồng Kông, Bắc Kinh vờ bình thản và người dân Hoa Lục mù thông tin về Hồng Kông. Trên đây là những nhận định chung của các tờ báo. Xã luận của Le Monde trên trang nhất có tựa đề Hồng Kông thách thức chính trị cho Trung Quốc. Kể từ sau vụ Thiên An Môn năm 1989, đây là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc bị thách thức như thế. Một thách thức đầy khó khăn, nhưng Bắc Kinh phải gánh lấy toàn bộ trách nhiệm, bởi vì chính Bắc Kinh mới là kẻ thất hứa, như những gì báo chí Pháp nhận định trong những ngày qua. Bài viết cho rằng đó là một sự tiến triển phù hợp với những gì đã được thương lượng giữa Anh Quốc và Trung Quốc trước khi trao trả. Xu hướng đó phù hợp với nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Nói một cách khác là Hồng Kông nằm trong Trung Quốc nhưng vẫn giữ cách điều hành của mình, một nền tư pháp độc lập, nhà nước pháp quyền, các quyền tự do cơ bản, nhất là trong lĩnh vực truyền thông. Thế nhưng, vào trung tuần tháng 8 năm 2014, Bắc Kinh thông báo nắm quyền kiểm soát tối ưu về việc chọn ứng viên tranh cử. Nghiêm trọng hơn nữa, trước đó, trong sách trắng công bố vào tháng 6 năm nay, có nói rằng chính quyền xác quyết vị thế của Hồng Kông được tồn tại là vì Bắc Kinh dung túng. Trung Quốc yêu cầu các thẩm phán và công chức trên cựu lục địa phải chứng thực tình yêu với mẫu quốc, xem như là bày tỏ lòng trung thành với Đảng Cộng sản. Hiểu một cách khác là lý trí của nhà nước Trung Hoa đặt lên trên cả nhà nước pháp quyền của Hồng Kông, một sự phản bội ít nhất là trong tinh thần những cam kết 1997 Le Monde đã viết.
Thế nhưng Libération nhận định đằng sau Hồng Kông là cả vắng bài Đài Loan. Đây cũng là tựa đề bài phân tích chính sách một quốc gia hai chế độ. là một công thức cho phép Trung Quốc thu hồi lại Hồng Kông, nhưng nó cũng là một công cụ phục vụ cho chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh, và để rồi từ đó ngấp nghé sang đảo quốc Đài Loan.
Đối với Liberation, một quốc gia hai chế độ là một kiểu khái niệm kỳ lạ. Đây là một khái niệm khởi đầu do chính Bắc Kinh đề xuất để thu hồi đảo quốc từ tay người Anh. Theo đó, Hồng Kông được phép giữ nguyên hệ thống điều hành với những quyền tự do ngôn luận, trong khi mà chính người dân trong đại lục không hề được hưởng. Và cũng chính với nguyên tắc đầy nghịch lý này mà Bắc Kinh dự tính hoàn thành nhiệm vụ vinh quang được đề ra là thống nhất toàn Trung Quốc từ trong nguyên văn bằng cách hợp nhất Đài Loan. Thậm chí, Đài Bắc có thể duy trì quân đội của mình theo như lời hứa của Bắc Kinh. Công thức một quốc gia, hai chế độ không phải chỉ xuất hiện trong cuộc thương lượng lấy lại Hồng Kông, mà là do Mao Trạch Đông đề xuất vào năm 1960 với chính quyền theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa đại bại Tưởng Giới Thạch. Theo đó, cái giá phải trả cho việc nếu chấp nhận hợp nhất, chính phủ của ông Tưởng Giới Thạch chỉ việc từ bỏ chủ quyền trong các chính sách ngoại giao, phần còn lại Đài Bắc được quyền giữ nguyên. Lời đề xuất đã bị ông Tưởng Giới Thạch chế giễu vào thời điểm đó.
Đài Loan không phải là lãnh thổ duy nhất tin tưởng vào những lời hứa hảo của Bắc Kinh. Trong những năm 1950, sự hào phóng đó cũng được chế độ cộng sản dơ ra với nhiều vùng khác nhau như Tây Tạng hay Tân Cương để đổi lấy sự tự trị bằng quyền bảo hộ của Trung Quốc. Nhưng gì xảy ra ở Tây Tạng đã khiến cho nhiều khu vực mà vào thời điểm đó Bắc Kinh chưa kiểm soát được đã từ chối lời đề nghị.
Bởi vì đối với họ, công thức một quốc gia hai chế độ dường như không có gì là bền vững mà chỉ là bước đầu cho chiến dịch đồng hóa. Chắc chắn vì điều này, vào thời điểm trao trả Hồng Kông mà Bắc Kinh đã cam kết chỉ duy trì hệ thống chính trị hiện có trong vòng 50 năm, nghĩa là chỉ đến năm 2047. Đề xuất này đã được Đặng Tiểu Bình đề cập đến với Đài Loan vào năm 1978, nhưng cũng không thành. Đến lượt mình, ông Tập Cận Bình hồi tuần rồi cũng đã đưa ra trở lại, khẳng định với các nhà lãnh đạo Đài Loan rằng công thức một quốc gia, hai chế độ là điều kiện tốt nhất. Đương nhiên, ông Mã Anh Cửu, Tổng thống Đài Loan, đã bắn tiếng rằng đại bộ phận dân Đài Loan phản đối đề xuất này, bởi vì, ông nói, nước Cộng hòa Trung Hoa, tên chính thức của Đài Loan, là một quốc gia có chủ quyền, bầu tổng thống, nghị viện và tự quản lý công việc của mình. Đối với Đài Loan, chuyện Bắc Kinh bề ngoài đã giữ lời hứa để Hồng Kông giữ nguyên các quyền tự do kể từ năm 1997 chỉ là một quỷ kế. Bắc Kinh ném con mồi lớn để bẫy con cá lớn, không ai khác chính là Đài Loan.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của Đài RFI.
Tuy nhiên, mùa xuân Hồng Kông, theo như cách gọi của Liberation trên trang nhất, thu hút được sự ủng hộ rầm rộ của giới sinh viên học sinh và nhiều tổ chức xã hội dân sự khác, cũng một phần nhờ tài hùng biện của cậu học sinh 17 tuổi, đến mức tờ Liberation cũng phải thốt lên, Hoàng Chi Phong, thần đồng cách mạng.
Hoàng Chi Phong, thần đồng chính trị 17 tuổi, giờ đã trở thành khắc tinh của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Liberation viết, lúc 12 tuổi, thì cậu đã thành lập Scholarism, hội đoàn sinh viên học sinh. Chính nghiệp đoàn sinh viên này đã tung ra chiến dịch bất tuân dân sự làm chấn động cả Hồng Kông.
Thân hình mảnh khảnh, với cặp kính cận đen nhưng tài diễn thuyết tuyệt vời, tờ báo viết, cách đây 2 năm, chính cậu đã đấu tranh chống lại chính quyền Hồng Kông, quyết định đưa việc giảng dạy lòng yêu nước vào trong trường cấp 1 và 2. Vì những bài giảng đó đã bỏ qua những giai đoạn đen tối của lịch sử Trung Quốc, như nạn đói trong những năm 1958-1962, cướp đi sinh mạng của 45 triệu người. Các vụ truy bức trong cuộc cách mạng văn hóa giai đoạn 1966-1976 và vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn năm 1989. Đối mặt với chiến thuật để tự hụt hơi của Bắc Kinh, sinh viên Hồng Kông tiếp tục dấn tới. Đường phố Hồng Kông ra tối hậu thư cho Bắc Kinh là nhận định của Le Figaro. Lãnh đạo phong trào sinh viên đe dọa leo thang cho đến khi nào lãnh đạo đặc khu hành chính từ chức. Le Figaro cho rằng tối hậu thư của sinh viên là một sự đánh cược đầy rủi ro. Họ tham vọng được xử lý vấn đề trực tiếp để bàn lại cải cách do Bắc Kinh đề xướng. Trong con mắt của nhiều người dân ở đây thì mục tiêu này là hơi cao.
Tuy nhiên, Le Figaro đặc biệt chú ý đến thái độ của Bắc Kinh đối với những gì đang diễn ra tại Hồng Kông trong một tuần qua. Tờ báo nhận thấy là vì thách thức, chính quyền Trung Quốc vừa tỏ ra bình thản.
Hôm qua, 1 tây tháng 10, 2014 là ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thoạt nhìn, đài truyền hình Trung ương CCTV không để lộ cho thấy người đứng đầu nhà nước có dấu hiệu gì căng thẳng. Ông Tập Cận Bình tỏ thái độ bình thản và điềm tĩnh. Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp cho thấy ông chủ tịch Tập bình tĩnh xung quanh 2.000 vị khách mời trong đại sảnh đường. Nhưng những gì đang diễn ra sôi sục tại Hồng Kông thì người dân trong nước mảy may không hề hay biết, không một chút hình ảnh nào được phát trên truyền hình. Hơn nữa, chưa bao giờ chính quyền Bắc Kinh lại gia tăng các biện pháp kiểm duyệt mạnh mẽ như vậy. Ngoài việc đánh cược vào sự hụt hơi của phong trào, chính quyền Trung ương tìm mọi cách tấn công vào các trang mạng xã hội để chặn người dân xem tin tức, như phong tỏa trang mạng Instagram, đánh sập các tiểu blog, vân vân, và nhất là chặn những nhà ly khai để họ không thể bày tỏ sự ủng hộ. Những ai tỏ ra ủng hộ cuộc biểu tình tại Hồng Kông đã bị chính quyền bắt giữ và thẩm vấn. Theo nhận định của một chuyên gia thuộc tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International, thì xin trích, hành động trấn áp các nhà đấu tranh tại Trung Quốc đang làm sáng tỏ những lý do mà nhiều người dân Hồng Kông bấy lâu lo ngại, đó là sự kiểm soát ngày càng lớn của Bắc Kinh lên chuyện nội bộ của đặc khu hành chính.
Nhìn sang Đông Nam Á, Le Monde có bài viết báo động đề tựa, tổ chức nhà nước Hồi giáo mở rộng mạng lưới sang Đông Nam Á. Nhiều chi nhánh chiêu dụ hiện đang hoạt động mạnh trong khu vực.
Theo con số thống kê chính thức, thì hơn 10% người nước ngoài chiến đấu trong hàng ngũ tổ chức nhà nước Hồi giáo có nguồn gốc Đông Nam Á. Các vụ quyên góp tiền trong khu vực từ các cá nhân hay các hiệp hội, thậm chí cả đào tạo chính trị, đang tài trợ cho các chuyến đưa người sang Trung Đông, công tác tuyên truyền và cung cấp tài chính cho tổ chức Thánh chiến EI. Hầu hết tại các quốc gia Đông Nam Á có người Hồi giáo sinh sống, các nhóm Hồi giáo cực đoan đều có ít nhiều dính dáng đến các tổ chức nhà nước Hồi giáo EI như Philippines, Malaysia, Thái Lan, và ngay cả đảo quốc nổi tiếng bình yên như Singapore cũng phải lên tiếng báo động. Đáng lo ngại nhất là tại Indonesia, quốc gia Đông Nam Á có đông người theo đạo Hồi nhất, phải đối mặt với một mối họa ngày càng lớn từ những kẻ tâm phúc của tổ chức nhà nước Hồi giáo đang có mặt trên lãnh thổ. Một nhân vật nổi cộm của nhóm Hồi giáo cực đoan là lãnh đạo tôn giáo Abu Bakr Ba'asyir đang thọ án 15 năm tù từ năm 2011, đã tuyên thệ trung thành với EI ngay trong phòng cầu nguyện ở nhà giam được giám sát chặt chẽ trên đảo Sumatra. Theo Le Monde, sự ảnh hưởng của EI có thể dựa vào mạng lưới tài chính và sự lôi kéo nhiệt tình ngay trong lòng các đại học Hồi giáo tại Indonesia như Siputa chẳng hạn, ủng hộ công khai các luận đề của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Vấn đề là, theo như nhận định của các thành viên của Interpol tại Lyon, Pháp, xin trích, thì chừng nào những người có quan tâm không thực hiện những hành động bạo lực, không sở hữu vũ khí hay cũng không che giấu kẻ chạy trốn, họ có thể giảng đạo công khai về thánh chiến tại Syria mà không e ngại bị truy tố, vì mỗi quốc gia có luật lệ riêng. Cuối cùng, Le Monde cho hay, theo ước tính có thể tin cậy được từ các cơ quan tình báo phương Tây, thì 250 là con số quân thánh chiến Indonesia đang có mặt trong hàng ngũ tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Trung Quốc lọt vào trận đồ áp bức toàn diện. Tú Anh giới thiệu bài phân tích của nhà báo Pháp Philippe Grangerot từ Bắc Kinh. Tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Thời kỳ cởi mở tương đối sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền đã chấm dứt, hàng loạt văn nhân, trí thức, luật sư, nghệ sĩ, tu sĩ bị tống giam vì can đảm chỉ trích chế độ. Chiến dịch chống tham nhũng lộ nguyên hình là thủ đoạn sát kê dọa hầu, giết gà, nhát khỉ của nhân vật mà ngày nay dân chúng Trung Quốc gọi là Tân Hoàng đế. Sau các phiên tòa trừng trị vợ chồng cựu lãnh đạo tỉnh Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai bị án tù chung thân, còn bà vợ Cốc Khai Khai lãnh án tử hình treo. Hàng loạt quan chức cao cấp khác của Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang với các đàn em, không kể Bạc Hy Lai, người đã vào tù kẻ nằm chờ lãnh án với tội danh tham nhũng. Chiến dịch đánh tham nhũng cũng không tha hàng tướng lãnh quân đội, như Tư Tài Hậu, Cốc Tuấn Sơn, Dương Kim Sơn. Tuy nhiên, đằng sau những sự kiện được truyền thông Trung Quốc loan tin rộng rãi để đánh bóng chính sách diệt hổ của Tập Cận Bình là cả một sách lược tinh vi nhằm củng cố quyền lực cá nhân của tân hoàng đế Trung Quốc, người chính thức lên nắm ghế chủ tịch Đảng Cộng sản vào tháng 11 năm 2012 và lần lượt thu tóm toàn bộ quyền lực trong tay. Trong bối cảnh giới trẻ Hồng Kông xuống đường phản đối Bắc Kinh nuốt lời hứa dân chủ, tình trạng trấn áp tại Hoa Lục còn thô bạo hơn. Trong một bài phân tích dài gửi đi từ Bắc Kinh, phóng viên Nhật báo Pháp Liberation trong số báo thứ hai đầu tuần đã khẳng định Trung Quốc trở lại thời kỳ im hơi lặng tiếng. Trường hợp điển hình là nhà trí thức Hoàng Trạch Vinh, 81 tuổi, từng bị cầm tù suốt 23 năm, từ năm 1957 đến năm 1980 trong nhà tù cải tạo. Thực ra, công an chính trị quan tâm làm gì đến một cụ ông 80 tuổi? Từ nhiều thập niên qua, tên tuổi của nhà văn Hoàng Trạch Vinh đã được lá chắn bảo vệ chế độ quên lãng. Nhà văn từng bị quy tội phản động, sống yên bình trong một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô buồn thảm của Bắc Kinh. Thỉnh thoảng, ông vẫn viết bài, nhắn tin trên mạng Internet mà nội dung dành riêng cho những người quan tâm đến thời cuộc. Tuổi đời gần đất xa trời của tác giả là lá bùa hộ mệnh mà ngay đám mật vụ Trung Quốc của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào trước đây cũng phải tôn trọng, dù biết đối tượng không ưa chế độ này. Thế nhưng, từ khi Tập Cận Bình lên ngôi thì tình thế đổi khác. Đầu tiên, con chó Mao, giống Tây Tạng trung thành của ông, bị đánh thuốc độc. Có lẽ để chế giễu chế độ, ông đặt tên cho con chó trung thành giữa nhà của mình là Mao, như họ của Mao Trạch Đông. Cả nhà không hiểu kẻ gian nào đã làm chuyện gian ác này và để làm gì. Chỉ một ngày sau là họ có câu trả lời. Đêm 15 tháng 9, một ngày sau khi con chó canh trộm bị giết, một toán công an đang đêm đập cửa ào vô nhà ông Hoàng Trạch Vinh. Ông lão 81 tuổi bị đánh thức, buộc phải thay quần áo và bắt khẩn cấp. Tất cả trang thiết bị điện tử, từ điện thoại, máy điện toán cho đến sách vở tài liệu viết tay, bị tịch thu để gọi là làm tang vật. Sau đó một thời gian, gia đình mới nhận được lệnh bắt giam, trong đó nhà văn Hoàng Trạch Vinh bị quy tội, xin trích, gây mất trật tự và kích động cãi vã. Ông cụ 81 tuổi này thật sự phạm tội gì? Tiếp xúc với nhà báo Pháp, thân nhân của ông Hoàng Trạch Vinh dự đoán, có lẽ ông bị trả thù vì một bài thơ ngụ ngôn chỉ trích một ủy viên Bộ Chính trị thiếu tư cách. Một luật sư có kinh nghiệm biện hộ cho các nhà tranh đấu dự đoán, ông sẽ bị quy chụp tội danh hình sự chứ không phải là do hoạt động chính trị. Người luật sư này nói như sau.
Công an hành xử theo kịch bản quen thuộc, đầu tiên là bắt đối tượng bị cho là nói xấu chế độ, rồi sau đó họ mới tìm cách này hay cách kia để ngụy tạo chứng cứ, để truy tố, để quy buộc tội hình sự bằng cách truy tìm đời tư trong quá khứ hoặc là ép cung bằng bạo lực hay là bắt chẹt. Đó là điều mà chính quyền Trung Quốc gọi là xét xử theo pháp luật.
Hàng loạt nhà báo, luật sư đối lập, tu sĩ tín đồ tôn giáo, giáo sư đại học, thành viên các tổ chức dân sự và đối thủ chính trị bị biến thành nạn nhân của chính sách siết chặt kiểm soát xã hội của ông Tập Cận Bình. Theo đạo luật mới, chống phát tán tin đồn và nhân danh chỉ thị, cấm tiết lộ bí mật trên báo chí, tòa án Trung Quốc có quyền kết án tù bất cứ người nào. Vị luật sư này giải thích.
Mục đích của chế độ là khủng bố tinh thần một số đông dân chúng, từng bộ phận một, để cuối cùng không một ai còn dám lên tiếng phát biểu gì cả.
Để làm cho các tiếng nói phản biện trong xã hội Trung Quốc phải im lặng, phương tiện tinh vi nhất là bộ máy tư pháp, vì đây là lớp sơn tạo cho chính sách đàn áp, một bộ mặt hợp pháp. Một luật sư nổi tiếng khác cũng có nhiều kinh nghiệm bảo vệ giới ly khai nhận xét như sau.
Trong thập niên 90 đã có một số cải tiến về một nhà nước thượng tôn pháp luật. Quy định về luật tố tụng đã dần dần được tôn trọng đôi chút. Tuy nhiên đến năm 2009, tức là một năm sau Thế vận hội Bắc Kinh, thì tình hình tư pháp đã xấu đi. Cho đến khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, thì mấy vị thẩm phán không do dự sử dụng phương pháp du côn, du đảng để dâng lên cấp trên những bản án mà lãnh đạo mong chờ.
Trường hợp minh họa cụ thể nhất vừa xảy ra là vụ giáo sư kinh tế Ilham Tohti, người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Ông chỉ trích chính sách đồng hóa thô bạo của Bắc Kinh đang thực hiện tại Tân Cương, nhưng lại bị kết án tù chung thân với tội danh là chủ trương ly khai. Để triệt hạ nhà trí thức được sinh viên kính trọng và quốc tế nể phục, an ninh Trung Quốc đã sử dụng một đoạn băng video thu lại một bài giảng của ông tại giảng đường đại học, trong đó có đoạn liên quan đến lịch sử Trung Quốc. Ông nói trước đây Tân Cương mang tên Đông Thổ là đất của sắc tộc Duy Ngô Nhĩ, chứ không phải là của người Hán. Tòa án gọi đây là bằng chứng để bắt giam và buộc tội giáo sư Ilam Toti. Tháng Giêng năm nay, giáo sư Ilam Toti bị công an đến tận căn hộ trong cư xá Đại học Bắc Kinh, nơi ông sống với người vợ và hai đứa con thơ, bắt khẩn cấp, giải về tận Tân Cương và nhốt vào một xà lim chật hẹp trong một nhà tù ở thủ phủ Urumqi. Trong nhà giam này, giáo sư Ilam Toti bị bỏ đói trong nhiều giai đoạn dài, có khi hơn 10 ngày. Tay chân của ông bị cùm bằng còng sắt, cắt sâu vào da thịt, đổ máu. Ngày 23 tháng 9, trong một phiên tòa dàn dựng theo kiểu Liên Xô cũ, giáo sư người Duy Ngô Nhĩ bị kết án chung thân với tội danh thông đồng với báo chí nước ngoài, bởi vì ông đã trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế hoạt động tại Bắc Kinh. Bản án nặng nề không tương xứng, có lẽ do cấp lãnh đạo bên trên chỉ thị. Bất bình bản án, một luật sư có tiếng tăm tại Bắc Kinh mà Liberation không đưa tên vì lý do an ninh nhận định. Không phải là tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc không cải thiện, mà phải nói là nhân quyền càng ngày càng tệ hại hơn.
Theo quan điểm luật pháp thì Trung Quốc có một số tiến bộ, chẳng hạn như là đã bỏ các trại tù cải tạo lao động, nhưng về mặt pháp lý thì hoàn toàn đã thụt lùi đến mức vô cùng bi quan cho nền tư pháp Trung Quốc.
Nhiều đồng nghiệp của luật sư này bị bắt giam trong những tháng gần đây, như Phổ Chí Cường bị buộc tội gây mất trật tự, kích động cãi vã, luật sư Đường Kinh Lăng bị quy tội âm mưu khuynh đảo chế độ. Còn Hứa Chí Vĩnh thì bị kết án 4 năm tù hồi tháng 4 năm nay với tội danh tổ chức tập hợp gây mất trật tự công cộng. Giáo sư Ilam Toti là tiếng nói Trung Hoa độc lập duy nhất dám trình bày công khai những nguyên nhân sâu xa đưa đến tình trạng xung đột sắc tộc đẫm máu tại Tân Cương. Một khi vô hiệu hóa được tiếng nói này, Bắc Kinh tha hồ tiếp tục chính sách đồng hóa các sắc dân thiểu số và áp đặt quan điểm chính thống. Nạn nhân thứ hai trong tương lai rất có thể là bà Serin Foser, cũng từ Hoa Lục can đảm tố cáo những vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Tây Tạng, gây đau thương tại một vùng đất Phật, nơi mà phóng viên quốc tế bị cấm vãng lai. Hơn 130 vụ tự thiêu đã xảy ra trong 3 năm từ 2011 đến 2014. Nữ sĩ Serin Foser là người có quốc tịch Trung Hoa mang dòng máu Tây Tạng, sinh năm 1966. Bà là người can đảm chuyển đến báo chí Tây Phương qua Internet những thông tin liên quan đến Tây Tạng. Bà đã trả giá khá nặng, bị quản thúc tại gia, nhiều người thân trong gia đình bị công an bảo vệ chính trị đe dọa, coi chừng hậu quả, nếu không thuyết phục được nữ sĩ im lặng. Vì sợ mất việc, người em trai của bà không dám nói chuyện với chị từ 2 năm nay.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Giáo sư Ilam Toti trước khi bị bắt cũng bị nhiều áp lực tương tự. Bản thân ông và gia đình thường bị công an thường phục đe dọa ám sát. Mục tiêu của những lời hăm dọa này, một mặt là để buộc ông phải im tiếng, và mặt khác để trấn áp những người tranh đấu khác theo mưu kế giết gà dọa khỉ của Trung Quốc. Do vậy mà nhà báo Cao Du, một phụ nữ 70 tuổi, biết rõ nhiều việc mật trong nội tình chất bu Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị mất tích hồi tháng 4. Đến tháng 5, người ta thấy bà xuất hiện trên đài truyền hình, đọc những lời thú tội, đã phạm tội ác, tiết lộ bí mật quốc gia. Câu hỏi đặt ra là bằng cách nào mà công an chính trị ép buộc được nhà báo có uy tín chấp nhận tủi nhục, tự tố cáo, tự sỉ nhục mình và làm ớn lạnh hàng chục triệu khán giả màn hình nhỏ của Trung Quốc. Theo thân nhân của bà Cao Du, công an đã dọa truy tố cả đứa con trai của bà nếu bà không tuân thủ. Chế độ Tập Cận Bình điên tiết vì tài liệu mật số 9 của Bộ Chính trị bị tiết lộ. Tài liệu này do chính tay Tập Cận Bình biên soạn, tuyên chiến với dân chủ và nhân quyền, xin trích.
Chúng ta không nên để lan truyền những ý kiến khác biệt với quan điểm của Đảng và đường lối chính sách của Đảng. Chúng ta cũng không để cho các quan điểm chống lại quan điểm của Đảng lãnh đạo được phổ biến.
Nhờ lòng can đảm và yêu chuộng tự do của một phụ nữ ở đúng chỗ làm đúng việc, mà chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Trung Quốc về chính sách 10 năm tới đây, trong tập tài liệu mật mang số 9 được công khai hóa. Trong tập tài liệu này, Tập Cận Bình chỉ rõ kẻ thù của Đảng Cộng sản Trung Quốc là dân chủ hiến định theo mô hình Tây Phương, là giá trị phổ quát của nhân quyền, là xã hội dân sự, là tự do báo chí, là chủ thuyết tân tự do. Bước ngoặt cực kỳ chuyên chế độc tài mà Trung Quốc đang bị lôi vào, vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của chính sách cải tổ cấu trúc của chế độ. Chủ trương tập thể lãnh đạo do Đặng Tiểu Bình đề xướng năm 1997 đã bị thay thế hoàn toàn. từ ngày lên cầm quyền và nắm hết ba chức vụ lãnh đạo cao nhất, gồm chủ tịch đảng, chủ tịch nước và chủ tịch quân ủy trung ương tức quân đội, ông Tập Cận Bình không ngừng củng cố quyền lực. Trước hết, ông tự phong chức vụ, đứng đầu bốn cơ quan chỉ đạo gồm an ninh quốc phòng, kinh tế, cải cách tổng quát và kể cả kiểm duyệt mạng Internet. Tiếp theo đó, Tập Cận Bình khéo léo khai thác chiến dịch chống tham nhũng để vừa thu phục nhân tâm, vừa loại trừ một số đối thủ chính trị trong đảng và thay thế bằng những kẻ trung thành hoặc những người chịu ơn của ông. Cuộc thanh trừng chính trị này, tuy không nói tên, trong năm 2013 đã dẫn đến bản án chung thân cho Bạc Hy Lai, ngôi sao chính trị đang lên trong chính trường độc đảng tại Trung Quốc, và hàng chục ngàn cán bộ đã bị cách chức, bị án tù vì tội danh tham ô. Động thái kế tiếp của Tập Cận Bình là phát súng ân huệ dành cho cựu trùm mật vụ Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, nhân vật có thế lực nhất nhì trong ban lãnh đạo tiền nhiệm. Ông Chu Vĩnh Khang cũng bị kết tội tham nhũng. Khi tấn công vào một thành viên của Bộ Chính trị, Tập Cận Bình muốn gửi thông điệp cảnh báo mọi người là không ai có thể chống lại ông. Nhân vật được một số người gọi là Tân Hoàng đế huy động toàn bộ phương tiện truyền thông vào cá nhân mình, tái lập hình ảnh lãnh đạo tối cao theo mô hình Mao đã bị cấm từ khi Mao Trạch Đông qua đời. Song song với những tuyên bố của Mao Trạch Đông mà Tập Cận Bình luôn trích dẫn đưa vào diễn văn, Hoàng đế mới còn sáng chế ra những ngạn ngữ ca tụng cá nhân của mình, chẳng hạn như hồi tháng 4 ông tuyên bố vận tốc của đoàn tàu hỏa tùy thuộc vào đầu mái. Theo giáo sư Willie Lam, một nhà phân tích chính trị có uy tín tại Hồng Kông, thì trái với nhà lãnh đạo cải cách Đặng Tiểu Bình, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh đến vai trò cá nhân, khả năng và phẩm chất của người đầu lĩnh là chìa khóa thành công của đảng và nhà nước. Ông thường nói như vậy. Một nhà dân chủ được Liberation giấu tên phân tích thêm, trước thời Tập Cận Bình, công an bảo vệ chính trị có mục tiêu duy nhất là kiểm soát xã hội công dân. Họ bắt giam, họ trấn áp các nhà hoạt động dân chủ có uy tín và có hành động vượt qua làn ranh đỏ giới hạn. Giờ đây với Tập Cận Bình, công an bảo vệ chính trị từ nay có nhiệm vụ tạo môi trường như thế nào để xã hội công dân không còn không gian để sống. Hết lời dẫn. Theo thông tin mới nhất, từ khi phong trào tranh đấu cách mạng Hoa Dù diễn ra tại Hồng Kông, hàng loạt dân mạng Hoa Luộc bị bắt vì chia sẻ tình đoàn kết. Danh sách của Asia News đưa ra vào ngày hôm qua là 17 người, hôm nay có thêm 10 người. Trong đó có một phụ nữ hoạt động nhân quyền tên Lý Đồng Mai và thi sĩ Vương Tạng đã bị mời về trụ sở công an. Nếu Hoàng đế Tập cư xử với dân của ông như vậy, thì liệu tương lai nào dành cho các dân tộc, đất nước láng giềng, từ Tây Tạng đến Tân Cương, từ Hồng Kông xuống Đông Nam Á?
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur Internet. www.rfi.fr.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.se. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.se.
Thưa quý khán giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo và tiếp theo đó là tạp chí văn hóa Trọng Thành giới thiệu bộ phim The Tribe của đạo diễn người Ukraine Miroslav Slabovsky đoạt giải thưởng ở Cannes vừa bắt đầu công chiếu tại Pháp. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.